Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ, mình là Tamiu đây. Chúng ta lại gặp nhau trong cái chương trình quen thuộc. Đó là chương trình Tâm sự nghề làm mẹ của Tamiu trên cái kênh podcast. Chủ đề hôm nay mà Tamiu muốn gửi đến tất cả các bố mẹ, đấy là một chủ đề rất là hot mà nhà mình đang trải qua. Đó là giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba. Hiện tại bé Bắp nhà mình đã được 3 tuổi, 2-3 tháng gì đấy. Và cái giai đoạn này thì mình thấy rằng là Bắp thường xuyên nói những cái câu như là: con không thèm quan tâm đến mẹ nữa, mẹ muốn làm gì thì mẹ làm, kệ mẹ. Thôi mẹ đừng nói nữa, con điếc tai quá. Bố mẹ đừng có nói nữa, con nhức đầu quá. Mẹ làm việc của mẹ đi, mẹ đừng có nói con nữa. Đấy, các bố mẹ nghèo như là một người lớn, một người lớn mà tí hon. Vậy thì tại sao con trẻ ở cái giai đoạn này lại cứ liên tục có những cái trường hợp như thế? Tức là mẹ nói A thì con làm B. Nhất là các bạn có biết không, vào cái buổi sáng, thời gian buổi sáng mà mình chuẩn bị cho bé mình đi học, kêu con dậy đi đánh răng, thì con cứ nằm hết bên giường này lại đi qua giường khác, và cứ hứa với mẹ là thôi mẹ đi vào đánh răng đi rồi tí nữa con vào sau, con hứa với mẹ. Xong rồi đâu lại bảo đấy, cứ nằm đấy, mẹ thay đồ, mẹ đánh răng, rồi mẹ bảo là con đi ra con xếp đồ để chuẩn bị đi học, bỏ sữa vào kiểm tra xem trong cặp, trong giỏ của con đã có khẩu trang, đã có nón, đã có áo khoác hay chưa, đầy đủ đồ chưa. Mẹ thì cứ nói thôi, nhưng mà con ấy thì cứ nằm ra đấy. Xong đến lúc mà mình cảm thấy là sắp tới 7 giờ rồi đấy, 7 giờ kém 15 rồi đấy, là mình nói bây giờ Bắp không xuống á, để mà đi đánh răng là mẹ đi xuống nhà luôn, mẹ cho em Bo đi học luôn, mẹ không có chở con đi học nữa. Và đó là cái câu chuyện mỗi buổi sáng của nhà mình. Và có ngày thì mình kêu bé vào, xong rồi có khi con thích thì con vào sớm, có khi con không thích thì con cứ nằm đấy. Xong là mẹ cứ phải ý ôi nói đủ các kiểu. Tức là từ là nói nhẹ, rồi tới lúc mà thời gian nó kéo mẹ theo, và mẹ bảo là bây giờ con không đi á, là một lát nữa con đi trễ ra ngoài bác bảo vệ đóng cửa luôn. Khi đấy mẹ cho con ở ngoài luôn, còn không cho con đi ra. Mấy chú công an ở ngoài cho dọn dẹp cho mệt nghỉ luôn, đến khi nào mà ngoan thì thôi đi về. Dọn dẹp cũng tốt, làm cho đường phố sạch sẽ, ý là vậy. Tức là khi mình bực lên rồi thì cái cảm xúc của mình nó khó kiểm soát lắm, và cái lời nói của mình nữa, bởi vì mình cũng đã dùng cái tông giọng mà gọi là thấp nhất rồi đến là cao nhất, tức là đến lúc mà mình không còn kiểm soát được nữa. Và sau nhiều lần như thế thì mình có những cái cách giải quyết sau, và mình cảm thấy nó cũng khá là hiệu quả với con của mình thôi. Đó là mình sẽ nhẹ nhàng tình cảm lắng nghe, cũng như là mình sẽ đánh lạc hướng, hoặc là dùng những cái từ khác nhau. Thay vì kêu con này ra đánh răng đi thì mẹ bảo là con ra đây con coi mẹ có cái bàn chải mới này hay lắm. Nếu mình không đánh răng là răng của mình bị mấy con sâu ăn răng, sún đen thui cười ra ghê lắm, xấu lắm. Đó, tức là mình sẽ hướng con sang những cái lời nói khác để giúp cho con bị đánh lạc hướng. Và mình cũng lưu ý với tất cả các bố mẹ nha, với những bé 3 tuổi á, đánh lạc hướng hơi bị khó luôn, bởi vì con nhận thức khá là rõ ràng rồi. Khi mà được 3 tuổi, con đã nhận biết được mọi thứ xung quanh rồi, cũng như là các cơ quan đoàn thể trong cơ thể của con đã phát triển rất là tốt. Tuy là cái khả năng mà diễn đạt ra bên ngoài của con nó không khớp với suy nghĩ của con, cho nên là gây ra những cái mâu thuẫn cho chính bản thân của con. Chính cái điều đó làm cho con cảm thấy bức xúc cũng như là khó chịu, gây ra cái tình trạng căng thẳng, và chính vì cái điều đó làm cho con bị khủng hoảng. Và đó là cái cách giải quyết đầu tiên của mình. Tiếp theo, cái cách thứ hai đấy là mình sẽ đánh vào tâm lý của con. Mình bảo là mẹ rất là yêu con nha, mẹ đóng tiền Bắp đi học nè, Bắp đi học rồi Bắp biết nhiều chữ nè, Bắp được ra chơi với bạn, được cô dạy nè, dạy rất là nhiều điều hay lẽ phải luôn. Rồi mình còn được chơi với cô, được học với cô, vui ơi là vui luôn. Đó, và mình nói như thế thì cảm thấy bé bắt đầu mũi mũi lòng rồi. Còn nếu như mà các hai vẫn không có gì cả thì mình lại tiếp tục áp dụng cách thứ ba. Đấy là mình có thể khen ngợi con là ví dụ hôm nay con dậy sớm hơn hôm qua này, rồi là con biết xếp chăn mùng mền này, hoặc là tối hôm qua con làm cái gì đó rất là giỏi này. Đó, để mình khen, mình động viên tinh thần, khích lệ cho con, cũng như là giúp cho con cảm thấy là có động lực để đi ra đi đánh răng chẳng hạn. Và cái cách thứ tư đó là bắt đầu cảm xúc của mẹ cũng tăng lên rồi đây. Mẹ sẽ cương quyết và không có thỏa hiệp gì hết là để cho con nằm ở đấy đâu. Mẹ cho con thời gian. Nếu như hết 5 phút mà con vẫn còn chưa ra giường của mẹ thì sáng hôm sau mẹ sẽ không cho con bước vào cái phòng của mẹ nữa. Sáng hôm sau bật dậy là đi qua đi đánh răng liền, không đi vào đây nằm ở trong giường của mẹ và giường và của em nữa. Cũng không có thỏa hiệp là thôi con không đi đánh răng thế này đấy, không. Cách thứ 5 đó là gì? Khi mà mình đã cho con thời gian rồi mà con vẫn không chịu thì khi đấy mẹ cứ cương quyết mẹ làm cái việc của mẹ. Ví dụ như là mẹ làm lơ luôn, không nhắc tới, không nói tới nói lùi gì nữa, và mẹ có thể mẹ đi xuống nhà hoặc mẹ ở đấy mẹ làm việc của mẹ. Bởi vì mình phát hiện ra rằng khi mà bé bắp nhà mình không nói không rằng gì nữa, không thúc giục gì nữa, thì bắt đầu là kêu là mẹ ơi con muốn đi đánh răng, hoặc là con muốn đi làm cái nào, muốn làm cái kia. Đôi khi mình nghĩ rằng là chính vì mình hay thúc giục con và mình hay giống như là mình kiểm soát con, làm cho con cảm thấy là cứ khi nào có mẹ kêu mẹ la thì mình mới đi, còn không thì thôi, còn không cứ để như thế. Nhưng mà nếu mà để như thế thì thật sự rất là lâu và rất là mất thời gian, cho nên là mình vẫn phải đưa con vào một cái định hướng nhất định thôi, chứ không thể nào mà con cứ ngồi đấy rồi mãi tới tận 8-9 giờ khi đấy mới đi. Mình vẫn chấp nhận cái điều đó để mình đưa bé ra ngoài trường và nhà trường đóng cửa hết, để cho con mình biết rằng hôm nay con đi trễ và chở con đi về. Đó cũng là một cái phương án tốt và mình đã thực hiện rồi. Tuy nhiên, với những cái hành động của con mà cứ trì hoãn như thế, cứ rề rề rà rà, cứ làm cái kiểu vừa làm vừa chơi, thì mình vẫn phải là hướng con vào cái mục đích mà mình đang cần, để cho con có một cái tính là nó nhanh nhẹn, cho nó quen đi. Giống như ngày xưa mình thấy bố mẹ mình vẫn hay lùa như lùa vịt á, sáng mà cứ thức dậy không dậy là bắt đầu là cứ phải là lùa cho nó nhanh lên. Tất nhiên là không có phải là một cái trường hợp gì mà mình gọi là nó quá, ví dụ như là mình quát tháo hoặc là mình đánh đập hay là có những cái hành động xấu, nhưng mà mình cũng phải hướng để con mình có những cái tác phong nhanh nhẹn hơn. Một cái điều mà mình nên tránh đó là mình tránh quát tháo cũng như là gào lên hoặc là mắng mỏ con khi mà mình nóng giận, bởi vì nó chả có cái tác dụng gì cả, hoặc là sẽ có tác dụng nhưng mà chỉ là tác dụng tức thời thôi, và con mình cũng sẽ cảm thấy nó không có, giống như là không có xi nhê gì cả, không ăn thua gì hết, ngày hôm sau lại đâu vào đấy. Đó, mình chỉ có thể là nói với con để cho con hiểu thôi, và kèm theo đó là đọc những cái cuốn sách mà liên quan đến cái việc mà khả năng tự phục vụ, để cho con biết rằng đó là cái việc mà bản thân của mình phải làm, và chỉ có bản thân của mình làm mới tốt thôi, còn chẳng có ai làm tốt được cả. Nếu như mẹ làm á, mẹ chải răng cho con, mẹ không thấy đường mẹ sẽ chải đau này, với lại là răng ai thì nấy chải, chứ mẹ không thể mẹ làm cho con được, cái đó là việc của con. Mình có thể lý giải cho con, bởi vì những cái cách này mình đã áp dụng hết tất tần tật rồi, và mình thấy là cái việc mà mình giúp cho con của mình đi vào nề nếp cũng như là cái khả năng tự phục vụ tốt nhất ấy, đó là bố mẹ cần phải bình tĩnh, kiểm soát cái cảm xúc của mình, luôn ở một tông giọng là nhẹ nhàng. Nói chung là ai cũng thích sự nhẹ nhàng cả, chứ khi mà cáu lên rồi nhiều khi là con trở nên bướng bỉnh ra, cũng chẳng thèm làm nữa. Cho nên là khi mà mình cảm thấy mình sắp nóng lên rồi á, thì các bạn biết không, mình phải hít thở thật sâu vào để cho con người của mình dịu xuống, hoặc là đi đâu đó một xíu rồi quay lại nói chuyện tiếp với con. Chứ còn không á, mình không kiểm soát được là mình thế nào mình cũng phải quát tháo lên thôi. Bởi vì mình á, mình là mẹ nhưng mà mình biết là bản thân của mình rất là nóng, nhưng mà cũng rất nóng nhanh nhưng mà cũng nguội nhanh lắm. Cho nên là cái khả năng mà cân bằng cảm xúc của mình á, nó cũng diễn ra nó cũng không đến nỗi là cái mức gọi là quá đà. Và đó là những cái cách mà mình cảm thấy là khi mình áp dụng cho con của mình thấy nó cũng khá là ok. Tức là khi mà mẹ nói nhẹ nhàng thôi con ơi con đi đi, à, đi đang nhanh nhá, xong rồi mẹ con mình đi sớm, đi ra ngoài mình còn đi đu dây nữa chứ. Rồi chiều về sớm thì mẹ cho bắp đi đu dây này, hoặc là hôm nay bắp làm tốt nhá, tối nay mẹ con mình cùng xếp 1 ngôi sao. Được chưa? Mẹ tặng cho con 5 ngôi sao. Tức là đó không phải là cái việc mình thỏa hiệp với con, hoặc là mình trả giá để cho con của mình là khi con mình làm tốt thì sẽ tặng này tặng cái kia, mà nó chỉ là những cái ngôi sao mình xếp cùng với con, cũng là cái kỹ năng để con luyện cái tay của con cho nó trở nên khéo léo hơn. Và có những cái món quà nhỏ nhỏ như thế thì con sẽ cảm thấy là con được khích lệ rất là nhiều. Không phải khi nào thì mình cũng tặng quà đâu. Và với những cái khi nào mà bé làm thật tốt thì mình cũng nên là khen ngợi con. Và tốt nhất là nên khen ngợi những cái hành động rất là rõ ràng, chứ đừng có khen ngợi chung chung thì nó cũng không có hiệu quả lắm. Ví dụ như hôm nay con đánh răng nhanh, ôi hôm nay bắp đánh răng nhanh thế, đánh răng nhanh hơn hôm qua rồi, hôm nay bắp tiến bộ quá nha, yeah. Ví dụ chỉ cần như vậy thôi, nhưng mà con cảm thấy là ồ, mình đã được ghi nhận, và hôm sau bé sẽ phát huy. Tất nhiên là cái việc này thì mình cứ phải là tập và rèn luyện cho con mình liên tục từ ngày này qua ngày khác. Và bản thân của mình cũng thế, mình cũng hạn chế quá nạt con, cũng như là mình phải rèn cho cái tâm của mình khi nào nó cũng phải lặng. Bởi vì cái cảm xúc nóng giận cũng như là cái cảm xúc của con khi mà con bướng bỉnh thì nó cũng chỉ là một trạng thái sinh lý thôi. Giống như là cái cảm giác mình bị đau vậy á, thì đau thì nó cũng sẽ hết thôi, nó không phải kéo dài. Và cái cảm xúc bướng bỉnh của con cũng vậy, trong cái thời gian, trong cái giai đoạn mà khủng hoảng này cũng thế, nó không phải là con người của con, và nó chỉ là một cái giai đoạn, và giai đoạn này sẽ qua nhanh thôi. Chính vì thế bố mẹ cũng đừng có gánh mác đó là con người của con, và con càng lớn con càng lì đấy, con càng không nghe lời đấy. Thật ra là con chưa thể nào con diễn tả được hết những cái suy nghĩ của con. Và cái suy nghĩ của con, khi mà những cái biểu hiện của con nó không có khớp với cái suy nghĩ của con, làm cho con cảm thấy là căng thẳng, mệt mỏi cũng như là bức xúc, từ đó là làm cho con thực hiện những cái hành vi, những cái hành động mà bố mẹ đã yêu cầu, cũng như là cái khả năng tự phục vụ. Những cái việc mà của con thôi, bản thân của con phải làm thôi, thì con không có đáp ứng lại cái yêu cầu của bố mẹ. Chính vì thế làm cho bố mẹ cảm thấy là nổi nóng. Và cái điều quan trọng là bố mẹ cần phải giữ bình tĩnh và phải làm gương cho con của mình nha. Đó là khi nào mà con mình đang còn trong cái thời gian, đặc biệt là thời gian khủng hoảng như thế này, thì chúng ta nên tập trung lắng nghe con, nhẹ nhàng tình cảm, giải thích cho con hiểu là con đi làm cái gì và con không nên làm cái gì. Thì cái câu chuyện hôm nay mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Và hiện tại thì bé bắp nhà mình đang trong thời gian khủng hoảng, mình cũng sẽ rèn luyện để cho mình không bị khủng hoảng cùng con. Hy vọng tất cả các bố mẹ cũng khi mà nghe cái podcast này rồi á, thì cũng có thể là áp dụng cho con của mình, cũng như là rèn cho cái bản thân của mình trưởng thành hơn, tâm an, giúp cho tâm của mình nè lúc nào nó cũng tĩnh lặng, cảm xúc của mình thì được kiểm soát tốt. Từ đó thì cái việc mà mình nói và mình nuôi dạy con cái nó cũng sẽ nhàn nhã hơn, không có bức xúc, không có cảm thấy là nó quá mệt mỏi. Đến đây thì cái câu chuyện khủng hoảng tuổi lên 3 cũng đã hết rồi. Cảm ơn tất cả các bố mẹ đã ghé thăm kênh podcast Tâm sự người làm mẹ của Tâm Miu nha. Bye bye và hẹn gặp lại.